Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Quốc hội Mỹ tái triệu tập sau chiến thắng của ông Trump. Tổng thống Obama trấn an châu Âu trong chuyến công du cuối cùng. Thái Lan bắt đầu xử vụ đánh bom đền thờ năm 2015. Và bệnh viện thứ Ba ở Syria bị trúng không kích trong vòng 24 giờ.
Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ giữ vững những cam kết với NATO.
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
Đó là phát biểu của ông Obama trước chuyến công du cuối của ông sang châu Âu trong cương vị tổng thống Mỹ mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Hy Lạp ngày hôm nay và trấn an các nước châu Âu về cam kết của Hoa Kỳ đối với Liên minh NATO dưới quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump. Athens là dạng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông Obama trong cương vị Tổng thống. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bị chấn động vì những tuyên bố của ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ông, nêu nghi vấn về những cam kết của Hoa Kỳ gây quan ngại sâu sắc cho các nước này và họ mong Tổng thống Obama sẽ làm rõ vấn đề. Những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã khiến các nước EU dồn nỗ lực để thành lập một lực lượng quốc phòng của châu Âu riêng biệt với NATO. Tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU tại Brussels hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo đã bàn về nhu cầu cấp bách hơn là phải thiết lập một cơ chế phòng thủ chung khi đối mặt với một kỷ nguyên mới với chủ nghĩa cô lập của Mỹ. Hôm thứ Hai, các bộ trưởng cũng đã nhất trí về một kế hoạch phòng thủ lần đầu tiên cho phép các quốc gia EU gửi các lực lượng phản ứng nhanh ra nước ngoài. Tổng thống Obama sẽ đến Đức vào ngày mai, thứ Tư, trước khi lên đường sang Peru vào cuối tuần này.
Giữa lúc Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump cân nhắc thành phần nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của chính phủ mới, các nguồn tin thông thạo nói rằng cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani là một ứng viên hàng đầu cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Giuliani từng là công tố viên liên bang, song không có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, thường thấy nơi những nhân vật từng được giao phó chức vụ này. Ông John Kerry từng là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, trước khi lên nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Condoleezza Rice là cố vấn an ninh dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông Colin Powell cũng là cố vấn an ninh quốc gia và từng nắm nhiều chức vụ cấp cao trong quân đội. Bà Madeleine Albright từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng ông Giuliani là một ủng hộ viên kiên cường của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử và hai nhân vật này quen biết nhau đã lâu. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, một người khác ủng hộ ông Trump hôm thứ Hai, 14 tháng 11, nói với chương trình tin tức của Đài Fox rằng ông Giuliani có thể muốn được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp hoặc chọn ra lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa, nhưng sẽ thật là tuyệt vời nếu ông được đề cử vào chức Ngoại trưởng. Ông Gingrich nói, tôi không có thông tin, nhưng nếu ông Rudy muốn, thì ông sẽ được giao chức vụ đó. Ông Newt Gingrich nói thêm rằng, ông Giuliani sẽ mang lại những cải cách cần thiết cho Bộ Ngoại giao. Tin cho hay một ứng viên khác cho chức vụ Ngoại trưởng là cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, người từng phục vụ dưới quyền của Tổng thống Bush và trong nhiều năm đã được giao nhiều nhiệm vụ cấp cao trong Bộ Ngoại giao. Theo lịch trình, ông Trump sẽ gặp Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence hôm nay để tiếp tục duyệt xét thành phần nhân sự mới. Ông Newt Gingrich còn nêu tên Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions, mà ông cho là cùng với ông Giuliani là những nhân vật thân tín nhất của ông Trump. Với kinh nghiệm tại Bộ Tư pháp, ông Sessions có thể rất thích hợp trong vai trò Bộ trưởng Tư pháp kế tiếp của Mỹ, theo lời ông Gingrich. Trước đó, ông Trump đã đề cử Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Reince Priebus vào chức chánh văn phòng tại Tòa Bạch Ốc, một vị trí thông thường có trách nhiệm điều hành những hoạt động của Tòa Bạch Ốc, kể cả lập nghị trình làm việc cho Tổng thống. Tuy nhiên, quyết định của ông Trump chọn ông Stephen Bannon vào vị trí chiến lược gia trưởng đã bị các nhóm binh vực nhân quyền chỉ trích, kể cả từ các thành viên của Đảng Dân Chủ và một số thành viên của Đảng Cộng Hòa. Ông Bannon là người được thành phần da trắng theo chủ nghĩa dân tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Trước khi tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông này từng điều hành trang web của Breitbart News vốn có lập trường cực hữu. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, nói quyết định chọn ông Bannon cho thấy ông Trump vẫn quyết tâm đứng sau lập trường đầy hận thù và chia rẽ, vốn là dấu ấn trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Bà Pelosi nói, sau khi đắc cử Tổng thống nhưng không chiếm được đa số phiếu phổ thông, Tổng thống tân cử Trump phải tìm cách hàn gắn và đưa tất cả mọi người Mỹ lại gần với nhau, chứ không nên tiếp tục đổ dầu vào lửa, gây thêm chia rẽ và kỳ thị. Ông John Weaver, một chiến lược gia lão thành của Đảng Cộng Hòa, viết trên trang Twitter, thành phần kỳ thị và phát xít thuộc cánh cực hữu có đại diện trong Tòa Bạch Ốc, chỉ cách phòng bầu dục có vài bước, nước Mỹ hãy cảnh giác cao độ. Ông Jonathan Greenblatt, giám đốc điều hành Liên đoàn chống phỉ báng, nói tổ chức của ông chống đối việc đề cử ông Bannon bởi vì ông ta và cánh cực hữu theo đuổi những lập trường đối nghịch với các giá trị cốt lõi của Mỹ. Bên vực sự lựa chọn này, trưởng ban vận động của ông Trump, bà Kellyanne Conway, miêu tả ông Bannon là một chiến lược gia xuất sắc và lưu ý rằng ông Bannon đã từng phục vụ trong vai trò một sĩ quan hải quân và có bằng hậu đại học của trường Harvard nổi tiếng. Nói chuyện với báo chí hôm qua tại trụ sở Quốc hội Mỹ, Chủ tịch khối đa số tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy cũng bênh vực chọn lựa của ông Trump, nói rằng ông Trump có quyền chọn bất cứ người nào mà ông xét là tốt nhất cho nhiệm vụ trước mắt.
Tổng thống Obama nói ông sẽ mang theo một thông điệp tới các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, rằng Tổng thống kế tiếp của Mỹ mong muốn duy trì các mối quan hệ cốt lõi của Mỹ, kể cả quan hệ với các thành viên khối NATO. Tổng thống Obama sẽ gặp lãnh đạo thế giới trong chuyến công du sang Đức, Hy Lạp và Peru. Thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA gửi về bài tường trình từ Tòa Bạch Ốc do anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Obama nói với các phóng viên rằng ông sẽ trao lại một thông điệp rất quan trọng cho các nhà lãnh đạo thế giới sau cuộc hội đàm gần đây với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông nói Tổng thống tương lai của Mỹ muốn duy trì các mối quan hệ chiến lược, kể cả với các thành viên khối NATO.
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
Một trong những thông điệp mà tôi mang theo là sự cam kết của Tổng thống tân cử Mỹ đối với khối NATO. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi có thể thực hiện trong giai đoạn này trong chuyến công du lần này. Đó là Hoa Kỳ quyết tâm duy trì cam kết của mình.
Trước đó, ông Trump đã gây bất an cho các thành viên NATO khi phát biểu trong chiến dịch tranh cử của ông rằng một số thành viên NATO sẽ phải đóng góp thêm tài chính để đánh đổi đảm bảo an ninh của Mỹ. Ông Obama từ chối không bình luận về việc ông Trump đề cử ông Stephen Bannon vào chức chiến lược gia trưởng kiêm cố vấn cao cấp. Các nhà bình luận nói ông chủ trang web Breitbart News gây nhiều tranh cãi này có dính dáng đến các nhóm theo chủ nghĩa độc tôn da trắng. Nhưng Tổng thống Obama đã từ chối, không muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi này. Ông cho rằng cử tri Mỹ đã lên tiếng.
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States.
Ông Donald Trump sẽ là vị tổng thống tiếp theo của chúng ta, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Mọi việc sẽ do ông ấy quyết định và đề cử thành viên nội các. Sao để cho họ có thể giúp ông làm tốt công việc và phản ánh đúng các chính sách của ông? Người không bầu cho ông phải nhận biết rằng đó là cách vận hành của nền dân chủ.
Thắng lợi của ông Trump vào ngày 8 tháng 11 đã khơi dậy các cuộc biểu tình trên khắp nước. Việc ông Trump đắc cử đã gây bàng hoàng cho các thành viên đảng Dân Chủ.
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some
Tôi nghĩ sẽ là điều lành mạnh đáng kể để đảng Dân Chủ suy gẫm. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi không can thiệp vào cuộc đối thoại đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn lắng nghe những quan điểm mới, những ý tưởng mới.
Tổng thống Obama nói ông đã hối thúc ông Trump nên giang một cánh tay tới mọi thành phần cử tri, những người không ủng hộ ông. Như vậy công việc của ông sẽ đỡ vất vả hơn khi ông vào tòa Bạch Ốc.
Vẫn tin liên quan đến chính trường Hoa Kỳ, thưa quý vị, Quốc hội Mỹ đã bắt đầu làm việc trở lại sau cuộc bầu cử đã làm thay đổi hoàn toàn những giả định của các nhà lập pháp của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về sự cân bằng quyền lực tại Washington trong năm tới và có thể có tác động ngay lập tức trên những nỗ lực về ngân sách hoạt động của chính phủ Mỹ trong những tháng tới. Thế đa số của đảng Cộng hòa đã giảm sút ở cả hai viện quốc hội, nhưng đảng này sẽ nắm tòa Bạch Ốc bắt đầu từ tháng Giêng sang năm khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Trước cuộc bầu cử, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã hình dung sẽ phải làm việc với đảng Dân chủ về một dự luật dài hạn để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ sau ngày 9 tháng 12 khi quyền chi tiêu của chính quyền liên bang hết hạn. Nhưng triển vọng về ngân sách kéo dài một năm đã bị lu mờ cùng với chiến thắng của ông Trump. Các đảng viên Cộng hòa giờ đây ủng hộ dự luật tạm thời để tránh cho chính phủ phải đóng cửa và sẽ tài trợ cho các hoạt động của chính phủ cho đến tháng 2 hoặc có thể là tới tháng 3 và sau đó sẽ hình thành một dự luật chi tiêu khác với chính phủ mới. Dân biểu đảng Cộng hòa Kevin Cramer đại diện cho bang North Dakota nói, chúng ta phải tìm cách để tài trợ hoạt động của chính phủ cho đến khi chúng ta đạt được một thỏa thuận quy mô hơn do Tổng thống kế tiếp ký. Ông Cramer nói thêm rằng ông hy vọng thỏa thuận quy mô sẽ bao gồm một danh sách dài các ưu tiên mà đảng Cộng hòa đã không thể thông qua khi đảng Dân chủ còn kiểm soát tòa Bạch Ốc. Thượng viện cũng sẽ trở lại làm việc trong ngày thứ ba. Lãnh đạo khối đa số Mitch McConnell nói gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang là một ưu tiên cho giai đoạn hậu bầu cử, còn được gọi là phiên họp vịt què của Quốc hội. Thiểu số đảng viên Dân chủ vẫn có thể ngăn chặn được một số, nhưng không phải là tất cả các sáng kiến của đảng Cộng hòa tại Thượng viện với thủ tục câu giờ.
Chuyển sang các tin tức về Việt Nam. Việt Nam vừa tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 tại thành phố Nha Trang. Báo chí Việt Nam đưa tin Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia tổ chức hội thảo này với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực. Báo Thanh Niên cho hay điều đặc biệt trong hội thảo lần này là lần đầu tiên có một phiên thảo luận riêng để đại diện hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển của các nước chia sẻ các biện pháp tương tác và phối hợp trên thực địa nhằm tránh các tình huống va chạm bất ngờ và thúc đẩy hợp tác trên biển. Thông tin về các bài tham luận và các ý kiến tại hội thảo không xuất hiện trên báo chí trong nước. VOA đã cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao và một số cán bộ khác của học viện, song họ từ chối phỏng vấn. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, cho VOA biết ông không tham gia hội thảo năm nay, song ông nhận định hội thảo có thể quan tâm nhiều đến khả năng thay đổi chính sách của Mỹ khi có tổng thống mới, vì điều đó có tác động đến Biển Đông, ông nói.
Trong cái hội thảo nó có bàn luận về cái việc liên quan đến cách của Hoa Kỳ và đặc biệt là cái nội các mới của dưới thời của tổng thống Donald Trump thì chắc chắn tôi nghĩ là phải có, bởi vì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề Biển Đông và bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia mà quan trọng, cho nên cái chính sách của Hoa Kỳ luôn luôn nó có tác động rất lớn. Cái việc mà các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam trông chờ và nhìn vào cái chính sách của Hoa Kỳ từ đó vạch ra cái chính sách của Việt Nam là cái điều tôi nghĩ là chắc chắn có đấy.
Vị luật sư là thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo cho biết ông quan sát thấy giới chức Việt Nam có sự lo lắng về những phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng ông dự định giảm can dự của Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới, ông Việt nói.
cho đến bây giờ thì chúng ta chưa biết rõ ràng được cái chính sách của ông Donald Trump như thế nào về vấn đề về Biển Đông. Nhưng mà rõ ràng cái tuyên bố của ông trước đây, thứ nhất là ông tuyên bố rằng mỗi quốc gia được tự lo cho mình, Hoa Kỳ sẽ không bị can thiệp. Và ông Donald Trump nhắc tới cái vấn đề về Biển Đông rất là ít và gần như không nhắc tới. Và đặc biệt một cái vấn đề nữa đó là cái hiệp định TPP. Hiệp định TPP là cái hiệp định mà Việt Nam trông chờ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà như là cái tuyên bố của ông Donald Trump là rút khỏi TPP, rất nhiều người Việt Nam lo ngại rằng chúng ta hiểu rất nhiều Việt Nam, và đặc biệt là liên quan đến vấn đề về Biển Đông.
Trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Trump không xem vấn đề Biển Đông là trọng điểm. Mới đây, một số nhà phân tích quốc tế đưa ra nhận định rằng vị tổng thống đắc cử sẽ có một số động thái cứng rắn đối với Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ, và sau đó sẽ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Peru vừa đề xuất một hiệp định thương mại mới để thay thế cho Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ không có Mỹ tham gia. Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski nói với kênh truyền hình RT của Nga rằng Hiệp định Thương mại Tự do TPP do Mỹ dẫn đầu có thể được thay bằng một hiệp định tương tự có sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Sau khi tỷ phú Donald Trump vốn phản đối TPP đắc cử Tổng thống Mỹ, hiệp định thương mại này được coi như đã chết. TPP là một nhân tố quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Tổng thống Peru phát biểu trước thềm Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ diễn ra ở thủ đô Lima của Peru vào cuối tuần này. Đại diện Việt Nam ông Trần Đại Quang sẽ tham gia Hội nghị APEC diễn ra vào ngày 19 đến mùng 10 đến 20 tháng 11. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói Việt Nam sẽ vẫn tìm cách đa phương hóa các quan hệ kinh tế để giữ vững thế độc lập và chủ quyền tại hội nghị.
Ông Trần Đại Quang thì chắc chắn là sẽ mang theo cái thông điệp của hội nghị 4 của Trung ương là sẽ tiếp tục đa dạng hóa, đa phương hóa và tiếp tục, tức là không có để cho nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá đáng vào một cái nền kinh tế nào.
Các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia ven Thái Bình Dương, khối kinh tế chiếm 60% lượng GDP toàn cầu, sẽ họp mặt tại hội nghị APEC. Đó cũng là nơi các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho một hiệp định thương mại mà họ đang xúc tiến để làm đối trọng cho TPP. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán RCEP, Hiệp định Thương mại do Trung Quốc dẫn đầu.
Việt Nam cũng đã tham gia Ngân hàng Đầu tư về Kết cấu Hạ tầng Châu Á AIIB mà Trung Quốc là người đứng đầu, tức là Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia, trong đó sẽ có vai trò của Trung Quốc. Tuy rằng là kinh tế Mỹ đối với lại Việt Nam hiện nay vẫn là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất, và Việt Nam lại có thặng dư thương mại đối với Mỹ, cho nên là nếu như mà không có TPP và quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ giảm sút hoặc là đình trệ thì đấy cũng là một cái điều bất lợi đối với Việt Nam.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng trong bối cảnh tương lai của TPP đang bấp bênh thì Trung Quốc muốn tận dụng cơ hội này để đục nước béo cò, để thúc đẩy một hiệp định thương mại mới. Ông nói là Trung Quốc đã thúc đẩy rất mạnh mẽ hiệp định kinh tế khu vực toàn diện gọi tắt là RCEP, và Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tháng 12 năm 2015 là đã ký rồi, nhưng cho đến bây giờ chưa thấy. Ông nói ông nghĩ rằng chúng ta rất là cởi mở nhưng cũng cần phải tỉnh táo, thận trọng khi đón nhận những tin tức như vậy, bởi vì từ những ý tưởng ban đầu cho đến khi thực hiện được vẫn còn một khoảng cách xa. Hiệp định RCEP có 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand tham gia đàm phán. Và theo các chuyên gia, Trung Quốc muốn có được hiệp định này để bành trướng ảnh hưởng hơn nữa trong khu vực. Mặc dù chính quyền mới của Mỹ không mấy mặn mà với TPP, nhưng Nhật Bản đã tức thời phê chuẩn TPP sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo phân tích của ông Doanh, quyết định này của chính quyền của ông Shinzo Abe sẽ hy vọng tác động đến ông Donald Trump, vì vị tỷ phú này đã có những thay đổi đáng kể đối với các hứa hẹn trước đây sau khi được bầu làm tổng thống kế tiếp của Mỹ. Tiếp tục tin về Việt Nam. Theo tin tức trên báo chí Việt Nam, ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Bộ Nội vụ đã đề xuất nhiều phương án kỷ luật hành chính đối với cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, nhưng Chính phủ chưa quyết định. Ông Hòa bị cho là có những vi phạm khuyết điểm khi làm lãnh đạo Bộ Công Thương trong các năm từ 2011 đến 2016. Một cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định ông có biểu hiện vụ lợi trong việc bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải vào những chức vụ quan trọng ở các tập đoàn lớn của nhà nước. Ngoài ra, ông Hoàng còn có những sai phạm về việc tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ của ông. Việc quyết định kỷ luật hành chính đối với cựu Bộ trưởng Hoàng có thể là miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng, tước các quyền lợi vật chất, tinh thần khác gắn với chức danh ông đang nắm giữ sau khi đã rời chức vụ. Tuy nhiên, việc này sẽ có những khó khăn vì nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão chỉ ra với báo giới rằng quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có nội dung kỷ luật một vị từng là Bộ trưởng do Quốc hội phê chuẩn nhưng đã thôi chức vụ, cũng không thể bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Vũ Huy Hoàng do ông không còn là đại biểu nữa. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phân tích thêm với VOA rằng có thể xử lý hình sự ông Hoàng về những sai phạm, nhưng xử lý hành chính sẽ dẫn đến một số rắc rối. Ông nói,
giả dụ như chỉ là mình thôi cái chức bộ trưởng ông đã đi, thôi cả một nhiệm kỳ, như vậy thì được hiểu rằng tất cả những vị trí với tư cách là bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng là nó bị vô hiệu, nó tiêu vong hết. Như vậy thì những cái quyết định hành chính của ông, những cái văn bản ông ký với nước ngoài thì nó lại vô giá trị hết. Thì đó là một câu chuyện nó không bình thường. Kỷ luật những hình thức như vừa qua như là kiểm soát, cảnh cáo, thậm chí là khai trừ đảng, kể cả là truy tố, truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể làm được. Nhưng mà bây giờ đưa một giả dụ như là bãi cái chức bộ trưởng đi trong cái nhiệm kỳ 2011 đến 2016, nó dẫn đến hậu quả của cái chuyện ký ổng suốt cái nhiệm kỳ, thì đó là câu chuyện không đơn giản một chút nào.
Nói với báo chí trong nước, ông Mai Tiến Dũng, người cũng là phát ngôn viên của chính phủ, cho hay trong số các phương án do Bộ Nội vụ đề xuất, chưa thấy phương án nào nổi lên, do vậy phải bàn thêm trước khi trình cấp có thẩm quyền. Ông Dũng nói việc cách chức nguyên bộ trưởng đối với ông Vũ Huy Hoàng có thể sẽ tiến hành sớm nhưng phải có cơ sở pháp lý. Ông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu bổ sung những quy định hiện chưa có vì việc này không phải để xử lý trường hợp này mà còn áp dụng về sau. Tin cuối. Hoàng tử William của nước Anh sẽ lần đầu tiên tới Việt Nam với mục đích tham gia chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã ở đây, theo một thông cáo của Điện Kensington. Công tước xứ Cambridge sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 để tham dự một hội nghị quốc tế về buôn bán động vật hoang dã được tổ chức tại Hà Nội. Chuyến thăm của Hoàng tử Anh diễn ra chỉ vài ngày sau khi Việt Nam tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác. Theo ghi nhận của Reuters, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện việc tiêu hủy công khai quy mô lớn để phát đi thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến chống buôn bán trái phép các sản phẩm động vật. Việt Nam luôn bị đánh giá là quốc gia có hoạt động săn bắt, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã phức tạp. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là nơi trung chuyển mặt hàng hoang dã cho các quốc gia khác. Chuyên gia về chống buôn bán động vật hoang dã của WWF ở Việt Nam, Allegria Ormando, khẳng định điều này với VOA Việt ngữ. Việt Nam được xác định là điểm trung chuyển của khu vực về buôn bán và vận chuyển các sản phẩm động vật hoang dã. Sự thiếu thi hành luật pháp ở Việt Nam và ở các khu vực biên giới với các nước khác và sự thiếu hợp tác trong thực thi luật pháp đã cho phép việc buôn bán các động vật sắp tuyệt chủng diễn ra. Trong khi các quốc gia châu Phi đang vật lộn với nạn săn bắn trộm tê giác do nhu cầu tăng cao về sừng tê giác từ các quốc gia như Việt Nam, thì các tổ chức tội phạm tiếp tục vận chuyển lậu hàng nghìn sừng tê giác vào đây hàng năm. Theo WWF, Việt Nam là thị trường tiêu thụ bất hợp pháp sừng tê giác lớn nhất thế giới, và chính phủ Việt Nam đã không làm gì cả để chấm dứt nạn tàn sát này. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên lớn nhất thế giới, việc Việt Nam không thể đóng cửa các thị trường bất hợp pháp và không thể phá vỡ các mạng lưới vận chuyển lậu cũng như không thể truy tố các tội phạm vận chuyển lậu đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế về vấn đề này được tổ chức ở Johannesburg, Nam Phi vào tháng trước. Trang web của WWF đã phát đi một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Việt Nam hành động để cứu tê giác và voi một tuần trước khi hội nghị diễn ra ở Hà Nội. Ngôi sao tennis của Anh Andy Murray đã trở thành một trong 163.300 người ký vào thỉnh nguyện thư này. Theo thống kê của WWF, kể từ năm 2007, Nam Phi đã mất đi gần 6.000 con tê giác do bị săn bắn trộm. Các cuộc khảo sát cho thấy mỗi năm khoảng 1.300 con tê giác bị giết để lấy sừng so với con số 100 vào năm 2008, đại diện của WWF nói.
And Vietnam is also a source country for some of the for some species.
Việt Nam cũng là nơi tiêu thụ nhiều loại động vật quý hiếm mà chủ yếu cho mục đích chữa trị đông y và làm thức ăn. Những nghiên cứu gần đây nhất là năm ngoái, cho thấy Việt Nam tiếp cận các container chở sản phẩm động vật quý hiếm sống để chế biến và bán cho người dân địa phương và khách du lịch Trung Quốc để buôn lậu ra bên ngoài biên giới. Trong một thông cáo của WWF, Phó Chủ tịch của tổ chức này Jeanette Hamley đã chỉ trích hồ sơ thực thi luật pháp kém của Việt Nam và cho rằng việc chấm dứt buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác và giúp cứu những con tê giác châu Phi không phải là một ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ sừng tê tăng cao ở Việt Nam xuất phát từ việc dùng nó trong chữa trị bệnh đông y và loại sừng này được coi là thần dược đối với căn bệnh ung thư. Cũng như ở Trung Quốc, sừng tê giác là nguyên liệu quý trong các bài thuốc đông y cổ truyền. Các giới chức Mỹ cho rằng nhu cầu sừng tê giác từ Trung Quốc và Việt Nam là nguyên nhân chính cho sự biến mất nhanh chóng của tê giác ở châu Phi. Theo bà Ormando của WWF, đã có các chiến dịch ở Việt Nam để đưa ra thông điệp rằng sừng tê giác không thể chữa được bệnh ung thư. WWF hy vọng hội nghị sắp diễn ra tại Hà Nội sẽ là nơi để chính phủ Việt Nam cam kết hành động, bà nói.
For countries that have markets for illegal wildlife products, this means like taking the necessary measures.
Đối với quốc gia như Việt Nam, nơi có thị trường cho các sản phẩm động vật, đối với quốc gia như Việt Nam nơi có thị trường cho các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, điều đó có nghĩa là phải có những biện pháp để làm giảm thiểu nhu cầu, bao gồm việc củng cố khung pháp lý và thực thi luật pháp để đóng cửa thị trường tiêu thụ và buôn bán trái phép các sản phẩm này. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ làm tất cả những điều này để đóng cửa thị trường đó. Theo chi tiết về chuyến thăm 2 ngày của Hoàng tử William từ điện Kensington, ông sẽ gặp gỡ cộng đồng y học gia truyền và các nhà lãnh đạo chính trị ở Việt Nam trong 2 ngày tới. Hoàng tử William là chủ tịch của United Earth Wildlife, một dự án liên hiệp giữa 7 tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới dưới sự chủ trì của Quỹ từ thiện Hoàng gia Anh. Bà Armando nói có thể Hoàng tử nước Anh sẽ muốn nhấn mạnh tới việc thảo luận những bằng chứng khoa học về sự vô tác dụng trong việc dùng động vật hoang dã sắp tuyệt chủng cho mục đích chữa bệnh.
Các blogger dấn thân vì tự do ngôn luận, một luật sư bảo vệ người nghèo và hai phụ nữ tranh đấu vì quyền lợi đất đai trong nước, được vinh danh Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2016. Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, năm nay được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam, luật sư Võ An Đồn và hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh. Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977 ở Phú Yên, từng công tác cho phòng nội chính văn phòng tỉnh ủy Phú Yên trước khi ra mở văn phòng luật sư riêng tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Ông được biết đến sau khi phơi bày vụ án năm công an Tuy Hòa đánh chết ông Ngô Thanh Kiều vào năm 2012. Trong vụ này, luật sư Đôn đã tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân ngay từ buổi đầu. Sau vụ án này, tên tuổi của ông ngày càng nổi bật với rất nhiều các trường hợp ông đứng ra bảo vệ không công cho những người nghèo bị thiệt thòi, những thành phần thấp cổ bé họng trong xã hội và những nạn nhân bị công an bạo hành. Trên con đường theo đuổi công lý cho người nghèo, ông đã gặp nhiều sách nhiễu và đe dọa và thậm chí đã bị đề nghị tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Ông từng 2 lần ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên vào năm 2011 và 2016, nhưng bị loại từ những vòng đấu tố địa phương. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói, những đóng góp của luật sư Đôn đã thu hút được sự ủng hộ của những người quan tâm nhân quyền và sự cảm phục của những người yêu chuộng công lý. bà Trần Ngọc Anh và bà Cấn Thị Thêu là hai nhà hoạt động kiên trì phản đối việc cưỡng chế tịch thu đất đai, biến nhiều người thành dân oan khiếu kiện hoặc lâm cảnh màn trời chiếu đất giữa chính sách đất đai còn nhiều bất cập của Việt Nam. Sáng lập viên phong trào liên đới dân oan, bà Ngọc Anh ở Bà Rịa và bà Thêu, cư dân Hà Tây, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình và khiếu nại tập thể đòi giải quyết minh bạch các đơn kiện đất đai, vốn chiếm đa số tổng đơn kiện tại Việt Nam. Cả hai phụ nữ này đều bị bắt giữ nhiều lần sau các cuộc biểu tình kiên trì kêu gọi công lý. Bà Anh từng bị bỏ tù 15 tháng vì tội danh gây rối trật tự công cộng, trong khi bà Thêu bị kêu án 15 tháng tù vào năm 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ, và tháng 6 năm nay bà lãnh án 20 tháng tù gây rối an ninh trật tự. Trong thông cáo công bố giải thưởng năm nay, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói hai nhà hoạt động này đã vượt qua quyền lợi cá nhân để đấu tranh cho tập thể dân oan bị bóc lột. Mạng lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp các ngòi bút độc lập trong nước, cổ suý cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bất chấp những cản trở từ nhà cầm quyền, từ ngày thành lập tháng 12 năm 2013 tới nay, mạng lưới này đã mở ra nhiều hoạt động, nâng cao ý thức của mọi người về dân chủ và nhân quyền, cùng các chiến dịch quốc tế vận đánh động sự quan tâm của công luận thế giới về quyền con người tại Việt Nam. Trong số các cuộc vận động nổi bật của mạng lưới, có chiến dịch tuyên bố 258 hồi năm 2013, kêu gọi quốc tế áp lực Việt Nam bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự, hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân. Chiến dịch Chúng tôi muốn biết năm 2014, We Are One năm 2015, đòi hỏi minh bạch và tôn trọng quyền con người, và tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, phản đối Formosa trong năm nay. Ngoài ra, mạng lưới các ngòi bút phản biện này cũng khởi xướng những buổi hội thảo nhân quyền và công bố hồ sơ các nạn nhân của nạn bạo hành trong ngành công an. Từ ngày thành lập, các thành viên trong mạng lưới đã nhanh chóng trở thành mục tiêu trấn áp của lực lượng công quyền, mà gần đây nhất là trường hợp của blogger Mẹ Nấm, người bị bắt giam hồi tháng rồi, đang chờ ngày xét xử vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Blogger Dương Đại Triều Lâm thuộc mạng lưới Blogger Việt Nam nói về giải thưởng nhân quyền 2016.
Chúng tôi rất là vui mừng và xem đây là một sự khích lệ với những gì mà chúng tôi đã làm trong những ngày tháng đã qua. Đây cũng như là một cái động lực để cho những cái thành viên của mạng lưới tiếp tục hoạt động và phục vụ cho cái tiêu chí về tự do ngôn luận, tự do nhân chủ, nhân quyền của Việt Nam.
Đại diện những người được vinh danh giải thưởng nhân quyền 2016 chia sẻ thêm với VOA Việt ngữ.
Cũng như tất cả những anh chị em, các cái hội nhóm khác ở trong nước, đó là chúng tôi ở trong một cái vòng kiềm tỏa. Vì vậy, chúng tôi phải bằng mọi cách tận dụng những gì mình có thể có để chúng tôi có thể là cất lên tiếng nói, đưa các sự việc ra công luận quốc tế, những cái sự thật nhất đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng tôi cố gắng để thực hiện những cái quyền con người, những cái quyền căn bản của một con người.
Thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam hàng năm được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức, đóng góp bảo vệ quyền con người tại Việt Nam, và cũng là thông điệp của người Việt hải ngoại, bày tỏ đoàn kết, ủng hộ công cuộc tranh đấu về nhân quyền cho người dân trong nước. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào Ngày Quốc tế Nhân quyền, 10 tháng 12, tại Boston, Hoa Kỳ.
Tiếp tục bản tin châu Á, thưa quý vị. Thái Lan bắt đầu xét xử vụ đánh bom đền thờ năm ngoái. Việc xét xử hai người đàn ông bị cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom hồi tháng 8 năm 2015 tại một ngôi đền nổi tiếng ở Thái Lan đã bắt đầu vào ngày hôm nay sau khi bị trì hoãn vì tranh chấp về những người thông dịch cho các bị cáo. Bila Mohammed và Mirali Yusufu đang phải đối mặt với 10 tội danh, bao gồm tội giết người và sở hữu trái phép vật liệu nổ liên quan đến vụ nổ tại đền thờ Erawan ở Bangkok, giết chết 20 người. Các bị cáo đều phủ nhận những cáo buộc này. Hai bị cáo đều thuộc tộc người Uyghur của Trung Quốc. Cả hai đều phản đối hai thông dịch viên do Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp vì họ nói rằng Trung Quốc không tôn trọng người Uyghur. Tòa án đã bác bỏ những lo ngại trên. Khu vực Tân Cương của Trung Quốc là quê hương của người thiểu số Uyghur. Rất nhiều người Uyghur than phiền về sự đàn áp và nói rằng họ là mục tiêu của chiến dịch đàn áp chống khủng bố dữ dội của Bắc Kinh. Các giới chức Thái Lan nói vụ đánh bom đã được thực hiện nhằm trả thù chiến dịch truy quét một mạng lưới buôn người.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, Chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia vào chuyên mục tại buổi phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Thưa Nguyễn Đức Liên ạ, và xin chào MC Khánh An và xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ Đích, xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, mặc dù là chúng ta có những cái vị thính giả đã gửi thư vào cho VOA nhưng mà đã không có thể gặp ở trên đường dây trực tiếp đó, thưa thính giả, thưa quý vị, thì các bác sĩ có biết là những thính giả của VOA đã gửi về rất là nhiều thư và nói về hỏi về cái đề tài về cholesterol. Thì không biết là ngày hôm nay hai vị bác sĩ có thể dành chương trình để mà nói về cholesterol cũng như là những cái vấn đề liên quan đến cái bệnh mà có liên quan đến cholesterol không ạ?
Dạ, thưa MC Khánh An, cái câu hỏi về cholesterol đó, và cái đề mục này tôi nghĩ là một cái câu hỏi rất là quan trọng bởi vì nó liên hệ tới sức khỏe và mối quan tâm và cái điều mưu cầu hạnh phúc cho các thính giả của chúng ta. Thì có thể nói rằng là quan tâm của MC Khánh An đặt ra câu hỏi này đó, nó quan trọng và nó gợi ra trong đầu chúng ta một số những cái nhận xét. Thì tôi xin trình bày một số nhận xét đó và đồng thời sau đó tôi sẽ mời bác sĩ Đích và xin MC Khánh An đặt ra những cái điều chi tiết hơn và chúng ta sẽ bàn cãi về vấn đề này. Và chúng tôi cũng rất là mong mỏi là quý vị thính giả sẽ cùng nhau chúng ta chia sẻ để cùng nhau đi tìm các giải pháp tốt để mà bảo vệ sức khỏe cho chúng ta và gia đình chúng ta. Thì trong số các cái câu hỏi mà nó gợi ra trong ý chúng ta đó, thì tôi thấy số 1 là tôi thấy rằng là sau 53 năm chúng tôi hành nghề bác sĩ tư để mà lo cho khách hàng đó, thì trong 10 đồng hương Việt Nam mà tới khám sức khỏe của chúng tôi hàng năm, khám sức khỏe tổng quát đó, thì ít ra có 7 người đòi để khám xem bệnh do mỡ máu gây ra có hiện diện ở trong quý ông bà đó hay không. Và quý vị đó muốn đo để biết được cái mức cholesterol mỡ trong máu đó nó là bao nhiêu và yêu cầu chúng tôi phải viết thuốc để cho quý vị đó cắt giảm cái lượng cholesterol ở trong máu và nhằm cái mục đích là giảm bớt bệnh tim mạch, tức là bệnh đau tim và bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não. Đấy là ý kiến, cái nhận xét thứ nhất. Cái nhận xét thứ hai đó là tôi muốn trình bày về cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để mà trả tiền thuốc hạ cholesterol đó. Thì quý vị biết là bây giờ đó, những cái thuốc mà thịnh hành nhất bây giờ là thuộc loại statin. thì ở trên thị trường của nước Mỹ bây giờ có chừng độ vào khoảng độ 10 hay là hơn hay là kém các cái món statin mà nó hiệu quả hơn cả. Thì tôi chỉ thấy một trong 10 món đó, tức là tôi lấy cái thí dụ về cái chất Lipitor, tức là atorvastatin đó, do hãng bào chế Pfizer làm ra và phát hành. Thì từ năm 1997 tới nay, tức là khoảng 19 năm, thì hãng Pfizer này đã thâu cái số tiền bán thuốc Lipitor này trong 19 năm đó là 125 tỷ đô la. Chỉ riêng cho một thứ thuốc là Lipitor mà thôi. Chưa kể đến thuốc mà chi ra người bệnh và độc giả và khán giả và khách hàng mua thuốc trị cholesterol thuộc loại statin mà của hãng công ty khác nữa. Thì cái số tiền 125 tỷ đô la đó, cho Pfizer mà thôi, nó chưa thấm vào đâu cả. Nó là số tiền rất là lớn cho chi phí của chúng ta. Cái thứ ba đó là cái nhận xét chúng ta như thế này. Cả thế giới trong năm thập kỷ vừa qua ra sức để mà hạ thấp cái mức độ mỡ trong máu nhằm giảm cholesterol, để mà giảm bớt cái số bệnh về tim mạch, để giảm bớt cái số người chết hay là bị tàn phế vì bệnh đau tim và bị bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não trong óc đó nó gây ra. Thế thì những độc giả và những người tiêu thụ thuốc hạ cholesterol đó lại còn cố gắng để mà ăn những đồ ăn không có chứa chất béo và thay thế những cái đồ như là thịt và cá bằng những đồ mà chứa đường và bột, rau và trái cây, lại còn tập thể thao nhằm để cắt giảm cái số mỡ trong máu. Thế thì thưa quý vị, là trong 50 năm qua, cái số lượng cholesterol trong máu đã được hạ xuống một số rất là đáng kể. Thế nhưng mà cái số người bị bệnh đau tim và bệnh đột quỵ đã không có giảm, mà nó còn tăng lên nữa. Bởi vì tuổi thọ của chúng ta tăng lên thì những bệnh về tim mạch nó cũng sẽ tăng lên. Cái số người mà đau tim không có giảm, nhưng mà số người chết vì bệnh tim thì lại được giảm bớt. Đó là một cái trái ngược rất là đáng khích lệ. Tôi xin nhắc lại, số người chết vì đau tim đó thì giảm đi, mà giảm bớt cái người chết vì đau tim không phải là vì bệnh tim mạch giảm đi, mà là bởi vì bệnh đau tim hiện giờ đã được chữa trị một cách thật là hữu hiệu. Người bị đau tim chữa bằng cái phương thức hữu hiệu hơn, tài giỏi hơn, mau chóng hơn, và nhờ vậy mà số người chết ít đi, nhưng mà bệnh tim không có giảm, dù rằng cholesterol chúng ta đã giảm rất là nhiều. Đó là ý kiến thứ ba mà tôi đưa ra. Cái nhận xét thứ tư đó là tôi thấy như thế này, là sau gần 6 thập kỷ vừa qua thì chưa có một bác sĩ nào hay là một cơ quan nghiên cứu nào chứng minh được rằng là khi mà giảm cái mức độ máu mỡ, tức là cholesterol đó, cho nó hạ xuống mà cắt bớt được bệnh đau tim và bệnh đột quỵ của chúng ta cả. Cái sự mà cắt giảm cái lượng mỡ máu đó không có giảm được số bệnh đau tim đột quỵ. Họ thành công trong cái việc mà hạ cholesterol, nhưng mà không thành công trong việc mà loại trừ cái bệnh tim và mạch. Đó là nhận xét thứ tư của tôi. Và nhận xét thứ năm của tôi đó là chúng ta tránh cholesterol, chúng ta tránh ăn thịt, chúng ta bớt chất béo ở trong cholesterol. Nhưng mà sau năm thập kỷ vừa qua thì thế giới đã tạo ra lại một cái nguy cơ mới mà nguy hiểm không kém gì cái nguy cơ mà tưởng rằng là do cholesterol gây ra. Tức là chúng ta thay đồ ăn mà chứa chất béo bằng đường và bột, thì chúng ta nhận thấy rằng thứ nhất là số người bị tiểu đường đã tăng gấp bội, và số người suy thận, suy tim, số người mù mắt, số người bị phải cưa chân và bị xương khớp vì cái số đường tăng lên, vì bệnh tiểu đường đó, nó tăng lên rất nhiều và rất là nhanh. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái chứng mà phì là cái kết quả của cái chuyện ăn đường và bột nhiều thì nó làm cho chúng ta rất là nhiều người bệnh béo mập. Ngày xưa đó, thì chúng ta coi cái chuyện mà mập phì là một cái hiện tượng xã hội thôi, nhưng bây giờ đấy thì chúng ta phải gọi cái bệnh mập phì là một bệnh. Cái bệnh này nó làm cho chúng ta di chuyển khó khăn và tăng thêm cái số người bị tim mạch tăng cao lên. Và đó là những cái nhận xét của tôi. Và ngoài ra chúng ta còn cái nhận xét rất là nhỏ nữa, tức là khi mà uống thuốc để hạ cholesterol, hạ mỡ máu đó, thì chúng ta gây ra một số những cái chuyện phụ. Thí dụ như là chúng ta làm tăng cái men gan lên và làm cho cái chức năng của gan nó rối loạn, và chúng ta lại bị bệnh mới là bệnh gan cho chúng ta nữa. Thì tôi chỉ nêu lên một số cái nhận xét, còn nhiều nhận xét khác. Và tôi mong rằng là xin MC Khánh An thử đặt một số cái câu hỏi nữa để chúng ta bàn cãi với nhau xem chúng ta rút ra được điều gì.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, theo như những gì mà bác sĩ trình bày đó thì có thể thấy là cái việc mà chúng ta kiêng khem quá nhiều để mà mình tránh cái cholesterol cao đó thì nó lại dẫn đến những cái chuyện là bị những cái căn bệnh khác. Thế thì theo bác sĩ thì mình nên làm thế nào để mà có một cái cơ thể khỏe mạnh để mà tránh được những cái căn bệnh nguy hiểm? Trong khi đó thì theo như bác sĩ đó thì cái việc mà hạ giảm cholesterol thì liệu là có vẫn cần thiết hay không? Và những người dân bình thường thì nên làm gì để mà không có bị cái lượng cholesterol quá cao?
Dạ thưa vâng, câu hỏi của MC Khánh An là cái phần mà gợi ý hết sức là quan trọng. Và tôi muốn mời bác sĩ Đích thử góp ý về việc làm thế nào để mà giải quyết hai cái vấn đề mà MC Khánh An vừa mới nêu ra cho chúng ta.
Đây là một vấn đề lớn. Nói chung tôi hơi bảo thủ một tí hay hơi cổ điển. Những ý kiến bác sĩ Liên nêu ra thì đúng, tốt. Mà thỉnh thoảng chúng ta cũng nên có những cái ý kiến ngược lại, nó phản bác những cái quan niệm truyền thống để chúng ta xem xét lại vấn đề. Thì đó là tinh thần khoa học rất là tốt, vì thế mà khoa học tiến bộ được. Chúng ta ở trong thế giới ngày nay, ở thế giới, ở những nước phát triển cũng như ở Việt Nam, dần dần thì chúng ta không còn những bệnh nhiễm trùng nữa, nó ít đi. Và chúng ta còn hai vấn đề lớn, một là bệnh tim mạch và ung thư. Tim mạch là một bệnh mà tự nhiên làm cho nhiều người ta chết. Ở Mỹ người ta quan tâm là người đầu tiên là quan tâm về tim mạch, và tất nhiên là có những ý kiến cho rằng cholesterol cao là một cái nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Trong thực tế đó, tôi biết là có những ý kiến phản bác, và vẫn có một cái dư luận cho rằng những cái này là do người ta bày ra mà thôi, nó có vấn đề tiền, nó có vấn đề thương mại trong đó. Tuy nhiên từ năm 1987 đến nay tôi nhớ là đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng hạ cholesterol thì có làm giảm cái xuất độ của bệnh tim mạch và giảm cái tử vong nói chung. Đã có đến 11 cho đến 19 nghiên cứu báo cáo như thế, là những nghiên cứu khoa học có thống kê cái dùng xác xuất phát và đúng phương pháp chứng minh rằng là hạ cholesterol thì có giảm tỷ lệ đau tim và số tử vong chung. Thì đó là ý kiến chính thống. Ở Mỹ tất nhiên tôi biết có những ý kiến phản bác, nhưng mà những cái hội chuyên môn thì vẫn đưa ra những cái khuyến cáo để tìm và làm giảm cholesterol để hạ cái xuất độ của bệnh tim mạch. Như là gần đây thì hội Liên hội Tim mạch Hoa Kỳ, và mới đây hôm qua tôi cũng đọc thấy là cái Ủy ban nghiên cứu và phòng ngừa bệnh của Hoa Kỳ cũng đưa ra cái khuyến cáo là truy tìm cholesterol ở trong dân chúng để điều trị nếu cần thiết. Thì đó là ý kiến chính thống. Trong thực tế chúng ta có thấy rằng là để nói chúng tôi không đi sâu vào những cái báo cáo nghiên cứu khoa học vì nó không phụ thuộc cái phạm vi của những cái chương trình như hôm nay, nhưng mà chúng ta có thấy rằng bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch hoặc tắc mạch máu tim là do những cái màng cái plaque đóng lại ở trong thành mạch máu, ở trong cái màng đó thì có cholesterol. Và điều thứ hai là những người mà có cholesterol cao, ví dụ những người có di truyền, có bệnh cao cholesterol có tính chất gia đình di truyền, chúng ta thấy là những người đó có hay bị đau tim từ lúc còn trẻ. Điều thứ khác nữa, nhiều nghiên cứu như tôi đã nói có chứng minh rằng là cholesterol có liên hệ với bệnh tim mạch và tử vong tim mạch. Có một nghiên cứu cho thấy rằng điều trị rosuvastatin, mà chiến tiếng thứ màu là Crestor, sau 6 tháng thì người ta đo cái thành mạch máu, cái nội mà của mạch máu nơi mà có đọng cholesterol nó mỏng đi, điều đó là có đo đạt được. Thì đó là tôi muốn bênh vực cái quan niệm chính thống cho rằng là cholesterol có góp phần vào việc gây ra bệnh tim mạch.
Dạ, thưa bác, rất là cảm ơn bác sĩ.
Nhưng mà nó cũng có một cái nghiên cứu cho thấy rằng dùng statin nó có thể là hạ cholesterol, vì hạ cholesterol mà giảm bệnh tim mạch, hoặc là không, cái giảm cholesterol chỉ là một cái bề ngoài, mà nó mà khác, cái statin nó có tính chất chống viêm và vì thế nó giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tim mạch, chứ không nhất thiết là do cholesterol. Cholesterol chỉ là một cái biểu tượng đi cùng thôi.
Vâng, tôi xin chen vô một chút ý kiến về nhận xét của bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích đã nêu ra được mấy điểm đó mà tôi thấy đó là cái điểm nó giúp cho cái quan niệm của chúng ta về cholesterol với bệnh tim mạch nó rõ ràng hơn. Điểm thứ nhất, bác sĩ Đích có cho biết rằng là cái kỹ nghệ đó, chế biến thuốc men dược phẩm ở đây đó, nó ảnh hưởng không ít đến cái nhận xét nói chung của thị trường thuốc men, trong đó có cái thị trường bán thuốc cholesterol. Thì tôi thấy rằng là về điểm này thì hy vọng là MC Khánh An và quý vị cũng ghi nhận. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là có những cái báo cáo của cái giới tiêu thụ thuốc đó nói về thuốc cholesterol. Cái điều thứ ba bác sĩ Đích nêu ra nó rất là giúp đỡ chúng ta, là khi mà làm autopsy đó thì thấy rằng là có những cái mảng mà chất cholesterol nó bám trong cái thành động mạch, và người ta dựa vào đó để mà nói rằng là cái cholesterol nó có tham dự vào. Vậy thì giảm cholesterol để mà giảm bớt bệnh tim mạch. Thế nhưng mà sợ rằng thì giờ nó sẽ chiếm không còn bao nhiêu lâu nữa, thì tôi xin nhắc lại với quý vị một cái điều này, là cái bệnh tim mạch nó phát sinh vào khoảng 1960, và cái nguyên do gây ra bệnh tim mạch đã được xếp đặt một cách rõ ràng. Đến đây chúng ta phải ngừng lại, bởi vì chúng ta đã hết giờ để thảo luận như thế này rồi.
Dạ vâng, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ Liên với bác sĩ Đích, chắc là chúng ta sẽ cần phải có thêm một buổi khác nữa để chúng ta nói rõ hơn và sâu hơn về riêng cái vấn đề cholesterol, cũng như những cái thuốc mà rất nhiều người hiện nay đang sử dụng để mà làm giảm cái cholesterol, và liệu là những cái thuốc này nó có cái tác dụng thực sự hiệu quả hay không, và cái cách dùng như thế nào, cũng như là những cái vấn đề liên quan. Chắc là tuần sau mình sẽ quay trở lại đề tài này, thưa hai bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn MC Khánh An.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai bác sĩ.
Dạ, kính chào quý vị.
Vâng, xin chào ạ. Và xin quý vị tham gia vào chương trình này, xin gọi đến số điện thoại của chúng tôi ở Mỹ vào mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng như là 10 giờ sáng giờ Washington. Chương trình sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe của quý vị. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất của một ban điều tra độc lập gồm các chuyên gia khẳng định rằng chế độ của ông Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học thứ ba vào người dân Syria. Trong báo cáo tháng 10 năm 2016, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Cơ chế Điều tra Chung Liên Hợp Quốc, gọi tắt là JIM, kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria đã sử dụng vũ khí Clor ở thị trấn Qenas vào năm 2015. Phát hiện mới nhất này tiếp nối một báo cáo hồi tháng 8 năm 2016, trong đó JIM kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria sử dụng máy bay trực thăng để thả bom thùng chứa khí Clor vào dân thường ở Samin vào năm 2015 và đã tấn công thị trấn Tamenes theo cách tương tự vào năm 2014. Báo cáo đó phát hiện thêm là DAS-IS đã sử dụng khí mù tạt trong một cuộc tấn công vào năm 2015 ở Maria. Ban lãnh đạo của JIM khẳng định họ tin rằng việc buộc những người sử dụng hoặc có ý định sử dụng hóa chất làm vũ khí phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ là điều tuyệt đối quan trọng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner ghi nhận rằng cuộc điều tra của JIM chứng thực những điều chúng ta đã biết đến trong nhiều năm qua. Chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân một cách có hệ thống và lặp đi lặp lại. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price lên án bằng ngôn từ mạnh nhất có thể được về sự thách thức của chế độ Assad đối với chuẩn mực toàn cầu lâu năm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông nói, Hoa Kỳ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để cưỡng hành trách nhiệm giải trình thông qua cơ chế ngoại giao thích hợp, bao gồm cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học. Ngày 31 tháng 10, thông qua nghị quyết 2314, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn sứ mệnh của cơ quan điều tra chung cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2016 để cho phép có thêm thời gian để Hội đồng Bảo an đạt được thỏa thuận gia hạn JIM thêm một năm. Việc gia hạn này sẽ cho phép JIM tiếp tục điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đã bị ghi chép lại. Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michelle Sisson hoan nghênh việc thông qua nghị quyết 2314 của Hội đồng Bảo an, lưu ý rằng Hội đồng Bảo an phải lên án và buộc bất cứ ai tham gia các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học phải chịu trách nhiệm. Và JIM là công cụ quan trọng để giúp chúng ta làm điều đó. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Price phát biểu, chúng ta phải phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới cập nhật thưa quý vị, một cuộc điều tra sơ bộ của Tòa án Hình sự Quốc tế phát hiện ra rằng các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ và CIA có thể phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan qua việc thẩm vấn tù nhân một cách tàn bạo hay bạo lực, chủ yếu là trong thời gian từ năm 2003 cho đến 2004. Trong báo cáo công bố vào cuối ngày hôm qua, công tố viên Fatou Bensouda cho biết lực lượng dân quân Taliban, các lực lượng chính phủ Afghanistan và quân đội Hoa Kỳ, cũng như là CIA, tất cả dường như đều phạm vào các tội ác chiến tranh. Báo cáo cho biết nhân sự các lực lượng vũ trang Mỹ dường như đã bắt ít nhất 61 người để tra tấn ở Afghanistan, chủ yếu là trong những năm 2003 đến 2004. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng CIA đã bắt ít nhất 27 người để tra tấn tại Afghanistan và trong các cơ sở giam giữ bí mật tại Ba Lan, Romania và Lithuania trong cùng thời kỳ. Bà Basuda nói bà sẽ sớm quyết định việc liệu có nên xin phép để mở một cuộc điều tra toàn diện về vấn đề này hay không. Mặc dù Hoa Kỳ không phải là một thành viên của Tòa án Quốc tế, nhưng công dân Hoa Kỳ vẫn có thể bị đưa ra xét xử về các tội ác đã phạm ở các nước thành viên như Afghanistan. Nước Anh không có kế hoạch tổng thể cho Brexit và chiến lược rời khỏi Liên minh châu Âu có thể sẽ không đạt được trong 6 tháng do sự chia rẽ trong chính phủ của Thủ tướng Theresa May. Theo tờ BBC và tờ Times, trích dẫn nguồn tin từ một bản ghi nhớ bị rò rỉ cho biết. Tài liệu bị rò rỉ do một nhà tư vấn chuẩn bị cho văn phòng nội các cho biết các cơ quan chính phủ đang làm việc trên hơn 500 dự án liên quan đến Brexit và có thể phải yêu cầu thêm 30.000 công chức. Văn phòng của bà May nói họ không thừa nhận những tuyên bố đưa ra trong bản ghi nhớ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.